18. Kinh văn hàng thứ 6. Ngã tác Phật thời, quang minh vô lượng, phổ chiếu thập phương, tuyệt thắng chư Phật, thắng ư nhật nguyệt chi minh, thiên vạn ức bội. Cái đoạn này là nguyện thứ 13. Quang minh vô lượng nguyện. Cổ đức nói với chúng ta, nói nguyện thứ 13 cùng nguyện thứ 15 phía sau, thọ mạng vô lượng. Chúng ta đọc được ở trên Kinh Di Đà, Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu A-di-đà Phật. Ý nghĩa của A-di-đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang. Hai nguyện này chúng ta ở ngay chỗ này xem thấy. Đại sư Tiểu Diễn trong lịch sử Trung Quốc, đại sư Huệ Diễn nổi tiếng có hai vị. Đại sư Diễn Công thời đại Đông Tấn là sơ tổ của Tịnh độ chúng ta. Vào thời Tùy Đường cũng có một vị pháp sư Huệ Diễn. Trong lịch sử Phật giáo cũng có địa vị rất cao, có tiếng tăm. Trong lịch sử gọi Ngài là Tiểu Huệ Diễn. Ngài đã chú giải cho Kinh Vô Lượng Thọ, gọi là Tịnh Ảnh Sớ. Trong chú giải của Ngài, Ngài cho rằng quang minh vô lượng cùng thọ mạng vô lượng, đây đều là nói pháp thân. Cách nói này cũng nói được rất hay. Cũng có cổ đức nói hai nguyện này là báo thân. Thực tế mà nói, ở trên cảnh giới quả địa Như Lai, ba thân là một thể. Một tức là ba, ba tức là một. Không chỉ báo thân, pháp thân, ngay đến ứng hóa thân cũng đều là thuộc về quang minh vô lượng cùng thọ mạng vô lượng. Cái ý này ở pháp thân báo thân thì tương đối thể hội, ở ứng hóa thân thì tương đối khó thể hội. Tỉ mỉ mà quan sát, tỉ mỉ và tư duy, có thể tường tận. Chúng ta xem kinh văn. Ngã tác Phật thời, quang minh vô lượng. Bồ Tát Pháp Tạng, hoằng nguyện của Ngài phát ra. Khi làm Phật phải có quang minh vô lượng. Bồ Tát thành Phật, thực tế mà nói đều có quang minh. Thế nhưng quang minh là có hạn lượng. Chỉ có A-di-đà Phật quang minh là vô lượng. Tại vì sao Như Lai ở trên quả địa có sự khác biệt lớn đến như vậy? Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. không luận là thế pháp, Phật pháp. Từ đây cho thấy luôn không rời khỏi nhân quả. Đây là các vị đồng tu, đặc biệt là các vị đồng tu học giáo lý, nhất định phải nên hiểu lý luôn không ngoài tâm tánh, sự luôn không ngoài nhân quả. Pháp thân là lý, vậy không có lời nào để nói rồi. Tất cả chư Phật Như Lai lấy pháp thân để nói, quang minh thọ mạng, đích thực đều là vô lượng. Thế nhưng báo thân của Phật thì không như vậy. Báo thân là gì vậy? Báo thân là sự. Báo thân đích thực có thân tướng. Phàm hễ có tướng, tướng trạng, tướng mạo đều là thuộc về sự. Sự không trái với nhân quả. Như Lai ở trên quả địa, trí tuệ không như nhau. Nguyên nhân chính ngay chỗ này, các nguyện phát ra không như nhau. Bồ Tát hoằng nguyện đích thực là sâu rộng vô hạn, thế nhưng nó có số lượng. Cũng giống như chúng ta ngay hiện tiền phát nguyện vậy. Nguyện tâm của chúng ta phát ra, thực tế mà nói, quá nhỏ, quá hẹp. Mỗi nguyện đều là vì chính mình, cho nên không thể thành tựu. Trên Phật Kinh đọc không sai: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Xem thấy chúng sanh này không vừa mắt, xem thấy chúng sanh kia ghét bỏ. Do đây có thể biết, bạn đọc đó là cái nguyện của người khác, không phải là chính mình. Chính mình không có phát ra cái nguyện này. Cũng chính là bình thường nói có miệng không có tâm. Cho nên tu học của chúng ta, tóm lại mà nói, đến sau cùng đều trống không. Nghiên giáo không thể khai giải, cũng chính là nói không hiểu chân thật nghĩa của Như Lai. Tu hành công phu không có lực, không có công phu chân thật. Niệm Phật không cần nói, không có được nhất tâm. Công phu thạch khối cũng không có được. Do nguyên nhân gì? Phát tâm quá nhỏ, không hề phát ra cái tâm rộng lớn. Nếu như chúng ta phát tâm vì cái khu vực này, nhân dân ở trong cái khu vực này, chúng ta nhất định sẽ tôn trọng họ, nhất định phải yêu thương họ, nhất định phải dùng tâm chân thành, chí thiện để đối đãi. Cái tâm lượng này không xem là lớn. Bạn chẳng qua vì cái khu vực này, mở rộng hơn vì một quốc gia, mở rộng lớn hơn vì một thế giới. Nếu như có thể phát tâm vì chúng sanh toàn thế giới mà tu học, chân thật đem tất cả tu học của chính mình phụng hiến cho chúng sanh toàn thế giới. Dùng lời hiện đại mà nói, vì chúng sanh toàn thế giới phục vụ, bạn tất nhiên sẽ tôn trọng tất cả chúng sanh, thương yêu tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh vô điều kiện. Cái thế gian này, chủng tộc khác nhau rất nhiều, văn hóa khác nhau, tư tưởng khác nhau, phương thức đời sống khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, bạn đều có thể bao dung. Bạn có tâm lượng lớn như vậy, ở một thế giới, chính một cái địa cầu, vẫn cứ là rất nhỏ. Hay nói cách khác, chúng ta tu học không thể thành được việc lớn. Giáo khu của một vị Phật là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có bao nhiêu địa cầu? Nói ít một chút, e rằng cũng có 100 ức. Chúng ta có thể có được tâm lượng lớn đến như vậy hay không? Cho nên có rất nhiều Bồ Tát phát tâm ở nhân địa, phải rộng độ chúng sanh đại thiên thế giới, phát ra loại nguyện này, tương lai họ thành được Phật rồi, quang minh của họ chỉ chiếu một đại thiên thế giới. Có mấy người có được cái tâm lượng lớn như vậy, tận hư không khắp pháp giới? Thực tế mà nói, không xem trọng ở nơi nhân địa. Bồ Tát Pháp Tạng Ngài thông minh, Ngài có trí tuệ, Ngài có tâm lượng lớn, mỗi niệm là nghĩ chúng sanh pháp giới. Hư không pháp giới vô lượng vô biên, tất cả chúng sanh cõi nước chư Phật, Ngài đều phải phát tâm vì họ phục vụ. Cho nên Ngài thành Phật mới có cái nguyện này. Quang minh vô lượng, chúng ta tưởng tượng, chúng ta có hy vọng tương lai thành Phật hay không? Giống như A-di-đà Phật hay không? Muốn giống như A-di-đà Phật, bạn phải thật phát nguyện. Giả thì không được. Không phải đem cái nguyện này của A-di-đà Phật mỗi ngày đọc qua mấy lần, mỗi ngày đọc qua 1 vạn lần, cái nguyện của bạn chưa phát ra cũng là uổng công, cũng không có ích gì. Phải thật phát nguyện. Chân thật phát nguyện chăm sóc tất cả chúng sanh. Dùng thái độ như thế nào để chăm sóc? Ở trên Kinh Đại Thừa Phật nói được rất hay. Ngay trong giới kinh của Bồ Tát đều nói được rõ ràng. Phải đem tất cả chúng sanh xem thành cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai. Bạn phải có loại tâm này. Đến khi bạn thành Phật rồi, bạn mới có quang minh vô lượng. Bạn mới có thể phổ chiếu 10 phương. Hay nói cách khác, sự việc này phải ở nơi chính bạn phát nguyện. Phạm vi vì chúng sanh phục vụ có đến bao lớn. Có đến bao nhiêu sâu, có đến bao nhiêu rộng. Tương lai thành tựu thì hoàn toàn giống y như vậy. Cho nên tâm lượng của chúng ta không lớn, mặt phục vụ của chúng ta không lớn, không đủ độ sâu. Chúng ta tương lai thành tựu thì rất có hạn, thậm chí đến hoàn toàn không có thành tựu, không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi thì không có thành tựu. Chỗ này chúng ta phải tường tận, chúng ta phải học tập chỗ này. Bốn mươi tám nguyện A Di Đà Phật chính mình nói, hay nói cách khác chính là ngày chính mình báo cáo thành quả học tập của chính mình. Làm mô phạm cho chúng ta, làm tấm gương cho chúng ta. Chí đồng đạo hợp, tất nhiên tương lai cùng ở chung với nhau. Cho nên tự nhiên được sanh tịnh độ. Câu phía sau này rất thù thắng. Tuyệt thắng chư Phật. Cái ý này các vị phải nên thể hội được. Vừa rồi tôi đã nói qua, chư Phật tâm lượng ở nơi nhân địa không lớn như Bồ Tát Pháp Tạng. Đối với phàm phu chúng ta mà nói, tâm lượng của họ là không thể nghĩ bàn.